Đế Bá, chương 4536, độc chiến bốn tổ, góc truyện audio.com. Bốn vị thủy tổ vây khốn lão thụ yêu, nhưng lúc này lão thụ yêu tỏa ra quang minh phổ chiếu, quang minh trên người hắn có thể chiếu sáng tam tiên giới, có thể tinh lọc sinh linh thiên địa và xua tán hắc ám. Lúc bị bốn vị thủy tổ vây khốn, lão thụ yêu không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, hắn đứng trong quang minh và lộ ra dáng vẻ thong dong tự tại, hình như quang minh bất diệt, hắn sẽ vĩnh tồn. Đạo hữu một thân tạo hóa làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này phi thiền thủy tổ ngưng trọng, cho dù bọn họ là bốn thủy tổ liên thủ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Thực lực của lão thụ yêu quá mức cường đại, nếu đơn đả độc đấu, không ai trong bốn người bọn họ là đối thủ của lão thụ yêu, bọn họ muốn trấn áp hoặc chém giết lão thụ yêu cũng chỉ có bốn người liên thủ mới làm được. Đạo hạnh nông cạn mà thôi. Lão thụ yêu nói rất hời hợt, thần thái tự nhiên. Thế gian có người mạnh hơn ta, hơn nữa còn không ít. Lão thụ yêu nói giống như khiêm tốn nhưng người nghe lại hít thở không thông, trong suy nghĩ của bao nhiêu người, thủy tổ đã là vô địch như phi thiên thủy tổ, như bát bảo thủy tổ, bọn họ là vô địch trong mắt người đời, lực lượng một người của bọn họ có thể hủy diệt một đạo thống. Về phần người mạnh như lão thụ yêu, thực lực của hắn đã vượt qua đám người phi thiên thủy tổ, nếu như thế gian còn có tồn tại mạnh hơn cả lão thụ yêu, đây là việc khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của nhiều người, đám người phi thiên thủy tổ đã là tồn tại đỉnh phong, về phần lão thụ yêu lại là đỉnh phong trong đỉnh phong. Nếu như nói tồn tại cường đại hơn lão thụ yêu thì đó là tồn tại thế nào? Thậm chí thập đại thủy tổ cũng không hơn thể mạnh hơn nữa, lại lên cao hơn, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Đạo hữu nói có đạo lý, bát bảo thủy tổ cũng đồng ý, gật đầu thần thái trịnh trọng nói. Thế giới quá lớn, trên thương thiên có nhiều thứ vượt quá tưởng tượng của chúng ta, trong đại thế giới vô tận, chúng ta chẳng qua là bụi bặm mà thôi, không nói tới các cự đầu. Bát bảo thủy tổ nói lời này không phải nói tùy tiện, hắn nói tràn đầy cảm xúc bởi vì bọn họ đều tao ngộ tồn tại cường đại đó, nếu không bọn họ cũng không rơi vào hắc ám. Thử nghĩ xem, thủy tổ mỗi một thời đại, bọn họ trải qua bao nhiêu sóng gió, bọn họ đều chứng đạo thành tổ, sau đó, cuối cùng bọn họ lại sa đọa, này có thể tưởng tượng bọn họ đã gặp bao nhiêu tồn tại đáng sợ trong bất độ hải. Ngay cả thủy tổ còn tự xưng là bụi bặm, như vậy, cự đầu chân chính là tồn tại thế nào? Thế nhân không nghĩ ra, rất nhiều lão tổ trường tồn dùng mình lạnh lẽo, trong nội tâm hoảng hốt. Đạo tiêu ma trường, lão thụ yêu nói, địch nhân mạnh, mặc hắn mạnh, không nên làm đạo tâm của mình khuất phục. Hắn nói rất bình thản nhưng sau khi nghe vào trong tai, nội tâm mọi người chấn động, đặc biệt là bốn người phi thiên thủy tổ, dù sao bọn họ là người trải qua vô số sóng gió, cũng từng trải qua vô số sinh tử. Vào lúc này, bốn người phi thiên thủy tổ nhìn nhau, mỗi người lựa chọn khác nhau mà thôi. Văn Trúc thủy tổ nói, đại đạo ngàn vạn, chỉ có mình khác biệt không nói cũng được. Chúng ta hôm nay chỉ phân cao thấp, cũng tốt, lão thụ yêu vừa cười vừa nói, vậy thì dùng sinh tử gặp nhau. Thời điểm hắn nói ra lời này, hào khí biến thành khắc nghiệt, sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ tiên thống giới, bất. Góc truyện audio.com, cứ góc nào trong tiên thống giới cũng có thể cảm nhận được sát khí kinh khủng. Sát khí vô cùng khủng bố, không chỉ có lão thụ yêu phát ra, bốn vị thủy tổ như Tả Ngạn thủy tổ cũng tỏa ra sát khí đáng sợ. Không hề nghi ngờ, hôm nay năm người bọn họ sẽ đại chiến không chết không thôi, không ai trong bọn họ lùi bước cũng không có chỗ trống thương lượng với nhau. Đối với lão thụ yêu mà nói, hắn phải bảo toàn quang minh thánh viện, chỉ có thể chiến đến cùng. Đối với đám người phi thiên thủy tổ, muốn đánh hạ tiên thống giới thì phải tiêu diệt quang minh thánh viện, chỉ cần tiêu diệt quang minh thánh viện, các đạo thống khác sẽ thần phục. Một trận chiến định sinh tử, phi thiên thủy tổ cũng trầm giọng nói, thời điểm này, trên người hắn phát ra sát khí như thần kiếm đâm thẳng vào tim mọi người. Lúc sát khí của năm vị thủy tổ tràn ngập mỗi một góc trong tiên thống giới, hàng tỷ sinh linh tiên thống giới cũng run rẩy, sát khí đáng sợ bao phủ bọn họ, không biết có bao nhiêu sinh linh thống khổ không chịu nổi, nhưng bọn họ không thể động đậy, bọn họ bị lực lượng thủy tổ đáng sợ trấn áp. Tiền bối, chúng ta tự nhận không địch lại, cho nên bốn vị đạo hữu chúng ta liên thủ. Tả Ngạn thủy tổ ôm quyền, nói, nếu có đắc tội kính xin tiền bối thứ lỗi, mặc dù việc này rất mất mặt nhưng Tả Ngạn thủy tổ lại nói rất thản nhiên. Thủy tổ là tồn tại có thể quét ngang vô địch trong suy nghĩ của mọi người, thủy tổ không cần liên thủ, hôm nay đám người Tả Ngạn thủy tổ phải liên thủ chém giết lão thụ yêu, chuyện như vậy thật không tưởng tượng nổi. Bốn vị thủy tổ liên thủ trấn áp một người, đối với thủy tổ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng quá mất mặt, nhưng đám người phi thiên thủy tổ không có lựa chọn khác, chọn lão thụ yêu quá cường đại. Đã đấu sinh tử cần gì bàn tới việc xấu hổ. Lão thụ yêu rất thản nhiên, hắn nói. Bắt đầu đi, bắt đầu đi, ba thủy tổ khác đều đồng ý, bọn họ quát lớn, giọng nói vang vọng tam tiên giới. Vào lúc này, người dùng binh khí đầu tiên chính là Bát Bảo Thủy Tổ, binh khí của hắn sáng ngời, binh khí tỏa sáng và áp lực nặng nề đè ép tiên thống giới. Binh khí trong tay Bát Bảo Thủy Tổ chính là cái ấn lớn, cái ấn không lớn nhưng lại làm cho người ta cảm giác thế gian không có gì nặng hơn ấn này, hình như đại ấn chỉ cần tỏa sáng, nó không cần dùng bất cứ chiêu thức nào, chỉ cần dùng áp lực là có thể nghiền áp thế gian. Đó là đại ấn hình vuông, mặc dù đại ấn có màu đen giống như bầu trời đêm, nhưng trong đại ấn lại có hào quang lập lòe giống như ngôi sao trong vũ trụ. Tiên Vũ Ấn, nhìn thấy đại ấn trong tay Bát Bảo Thủy Tổ, rất nhiều người hít khí lạnh và thì thào tự nói. Tiên Vũ Ấn, vừa nghe cái tên này, không biết có bao nhiêu người nghe tên mà sợ hãi, toàn thân lạnh buốt. Tiên Vũ Ấn chính là binh khí vô địch do Bát Bảo Thủy Tổ tế luyện, Bát Bảo Thủy Tổ có thuật luyện binh nổi tiếng vạn cổ, mặc dù nói Bát Bảo Thủy Tổ luyện chế binh khí không phải đứng thứ nhất vạn cổ, nhưng từ xưa tới nay, ở phương diện chế tạo binh khí, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể tranh phong với Bát Bảo Thủy Tổ. Bát Bảo Thủy Tổ luyện ra kiệt tác đắc ý nhất trên đời chính là Thiên Vũ Ấn. Nghe đồn Bát Bảo Thủy Tổ dùng một phiến thiên địa chế tạo thành Thiên Vũ Ấn, thử nghĩ xem tế luyện một phiến vũ trụ thành đại ấn, đó là chuyện kinh khủng cỡ. gocchuyenaudio.com. Nào, thời điểm đánh Bát Bảo đạo thống, thời điểm đối mặt Bát Bảo vô cùng cường đại, Bát Bảo Thủy Tổ cũng không dùng binh khí, hiện tại hắn đối mặt cường địch đáng sợ như lão thụ yêu, Bát Bảo Thủy Tổ không dám chủ quan, hắn cầm ra binh khí mạnh nhất của bản thân. Cát cát cát. Vào lúc này, Văn Trúc Thủy Tổ vận dụng cành lá tạo thành cây trúc che trời, thân trúc cực lớn, thời điểm hắn lắc lư cành lá lại có thể che khuất bầu trời. Dường như cây trúc chính là cả thế giới này. Âm thanh keng 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 vang lên, Văn Trúc Thủy Tổ giãn thân cây trúc già ra chung quanh, những nhánh rễ già rắc rối khó gỡ, trung ương là một rễ cây cổ xưa, rễ cây này giống như thanh kiếm sắc bén nhất trên đời. Văn Trúc Thủy Tổ không giống Thủy Tổ bình thường, thân thể của hắn chính là binh khí, hơn nữa là binh khí kỳ diệu vô song, đặc biệt rễ của hắn rất đáng sợ, rễ cây này sinh ra khi hắn vừa ra đời, nó cường đại không thua gì binh khí Thủy Tổ cường đại, hơn nữa là không thể phá hủy. Làm mọi người chê cười. Phi Thiên Thủy Tổ sử dụng binh khí của mình, hắn nói rất khiêm tốn. Binh khí của Phi Thiên Thủy Tổ chính là một cái bảo đỉnh có 9 chân, dường như bảo đỉnh có thể thôn phệ thế gian, kể cả quang minh tuyệt thế vô song. Thời điểm bảo đỉnh tỏa sáng, cho dù Phi Thiên Thủy Tổ chưa từng thúc giục bảo đỉnh, tất cả sinh linh trên thế gian cũng cảm giác linh hồn của mình sắp bay ra ngoài, sẽ bị bảo đỉnh thôn phệ. Luyện Thiên Đỉnh, nhìn thấy Phi Thiên Thủy Tổ vận dụng bảo đỉnh, có trường tồn run rẩy nói một câu. Người biết rõ bảo đỉnh có uy năng thế nào đều hoảng hốt. Phi Thiên Thủy Tổ sử dụng Luyện Thiên Đỉnh chính là hung khí tiếng tăm lừng lẫy tam thiên giới, hơn nữa còn là đại hung khí. Trong thời đại của Phi Thiên Thủy Tổ, chỉ cần Phi Thiên Thủy Tổ bộc lộ Luyện Thiên Đỉnh, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa thường thường sẽ chết rất khủng bố. Trong thời đại của hắn, rất nhiều người cũng biết chỉ cần Phi Thiên Thủy Tổ vận dụng Luyện Thiên Đỉnh, hắn không chỉ diệt địch nhân, hơn nữa còn luyện hóa đạo thống của đối phương, luyện hóa thành nguyên khí trong bảo đỉnh. Cho nên, thời đại Phi Thiên Thủy Tổ vô địch, hắn đã từng tiêu diệt vài đạo thống, trong bảo đỉnh của hắn có ngàn vạn oan hồn. Cho nên, thời điểm Phi Thiên Thủy Tổ sử dụng đại hung khí, tất cả mọi người sợ hãi. Tả Ngạn đạo hạnh nông cạn, đành phải dùng binh khí do chủ thượng luyện chế. Tả Ngạn Thủy Tổ cảm thán một câu, bị mọi người chê cười rồi. Cách chương.